Tiết 17. Những mối nghi thông thường về tịnh độ. Các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên còn thuộc về phương diện đứng bên ngoài mà nhìn vào cửa tịnh độ. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu hoặc đã nhập môn. Có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn kém, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác, liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều, nay chỉ nêu ra 3 điểm phổ thông mà lắm người thường vướng phải. Mấy điểm ấy đại khái như: nghi cực lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ, nghi mình kém duyên phước khó giảng sanh. Xin giải thích đại lược như sau. 1. Có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng cõi cực lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu, làm lành lánh dữ, đại khái như thuyết thiên đường, quả ngục hay cảnh bồng lai để thưởng thiện phạt ác của các giáo phái khác. Làm gì có một thế giới từ đất đai, cây cối, lầu cát đều bằng thất bảo như vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não hợp thành. Lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh từ hoa sen, không có già, bệnh chết. Các thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đâu đâu, xa với thực tế hiện thấy trước mắt, làm sao tin được. Để giải thích điều này xin đáp: những ý nghĩ đó đều còn thuộc hạng theo sự nghe thấy của tai mắt phàm tình. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường cảnh thánh. Đừng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Nguyễn Trường Tộ đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa kéo, người bơi mà tự chạy. Cụ có dịnh 2 câu thi: bá ban xảo kế tề thiên địa, duy hữu tử sanh tạo hóa quyền. 2 câu này ngụ ý khen người Pháp trăm việc hay khéo sánh bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua Tự Đức và triều thần nghe nói thế đều không tin. Đến như ông Nguyễn Tri Phương là chỗ bạn thân cũng mỉm cười, cho là cụ Phan đi xa về nói khoác. Thử hỏi, vua Tự Đức cùng triều thần đều tự nhận mình là người học thức, cho sự việc đó tai không nghe, mắt không thấy, vượt quá sức tưởng tượng nên không tin. Nhưng các điều ấy quả thật không có chăng? Lấy một việc nhỏ này suy ra, ta thấy nếu đem những định kiến theo tai nghe mắt thấy và sự tưởng nghĩ phàm thường mà đo lường cảnh thánh đều thành sai lạc. Hơn nữa, nếu không có Phật A-di-đà tiếp dẫn, tại sao nhiều người niệm Phật khi sắp chết biết trước ngày giờ, thấy các cảnh tướng Tây Phương cùng Phật Bồ-Tát hiện thân đón rước? Nếu cõi cực lạc là hư quyền, tại sao có những vị tu tịnh độ trong lúc hiện tiền bỗng được tâm khai thấy rõ ràng cảnh Tây Phương trang nghiêm y như lời Phật nói? Đệ tử của Phật hay người muốn học Phật mà không lấy lời Phật dạy trong kinh làm mực thước, thử hỏi còn lấy chi để làm chỗ tựa nương? Cho nên, theo thánh ngôn lượng và hiện chứng lượng, cách suy lường dựa theo lời Phật nói và sự hiện chứng của người tu, ta phải tin rằng những sự trang nghiêm ở cực lạc đều có thật. Có người nghe nói pháp môn tịnh độ hành trì giản dị mà được kết quả rất mau chóng cao siêu thì nghi ngờ rằng đâu lại có pháp thành Phật quá dễ dàng như vậy. Bởi đường lối thường thức của các môn tu là chỉ và quán. Khi hạ thủ dụng công, trước tu chỉ, kế tiếp quán, hoặc trước tu quán, kế tiếp chỉ, lần lần tiến đến trong quán có chỉ, trong chỉ có quán. Khi tới trình độ chỉ quán không hai, định huệ tịch chiếu mới gọi là bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tinh tấn tu hành, theo như trong kinh luận nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi bất thối chuyển. Tại sao chỉ niệm một câu Phật hiệu ngay trong đời này lại được giảng sanh lên ngôi bất thối, há chẳng phải là quá dễ dàng ư? Đề cập đến nghi vấn này, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn nương nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tịnh độ có 2 năng lực là tự tâm lực và Phật tiếp dẫn lực, nên sự thành công rất dễ. Ví như một người chân yếu muốn tự mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác cánh tay phăng phăng đưa bước tiến lên thì kết quả đáng phong nào có khó chi. Về môn tịnh độ cũng thế. Khi ta chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc tâm lực phát triển, niệm đến một lòng không loạn là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy, nghiệp lực bị hàng phục, không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy nghiệp chưa trừ dứt mà được giảng sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển nhiên dễ hiểu. 3. Có kẻ lại nghi rằng cảnh cực lạc màu đẹp trang nghiêm vô lượng chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời này được duyên tốt giảng sanh. Xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Bởi khi các vị lần chuỗi niệm Phật được là căn lành phước đức đã sâu dày rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu Phật, biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức A-di-đà nhưng mãi đoạt lợi, tranh danh, đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã được nghe Phật Pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn đó ư? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng khắp khởi cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức vô thượng. Lời này đủ chứng minh biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung và loài súc sinh như chim Bát Kha, anh Võ, chí tâm niệm Phật đều được giảng sanh. Phước đức căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những người ác và loại súc sanh kia, vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời này không được sanh về cực lạc. Tiết 18. Những mối nghi thiệp lý. Ngoài ba điểm nghi phổ thông như trên, còn những mối nghi về Tịnh Độ, quan thiệp tới đạo lý, từ cạn đến sâu. Các điều nghi này rất nhiều, nay chỉ xin nêu ra các chi tiết quan trọng để giải thích thể theo lối vấn đáp như sau. Hỏi: môn Tịnh Độ là pháp sơ cơ, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì, những người căn tánh cao phải tu thiền hay duy thức mới hợp lý. Giả lại bậc trượng phu phải có chí hùng cường tự lập, nên căn cứ nơi sức mình mà giải thoát. Nếu cầu mong tha lực, chẳng tỏ ra hèn yếu lắm ư? Đáp: với lời hỏi này, trước tiên xin nói về căn cơ, sau sẽ trả lời đến yếu tố tự lực, tha lực. Pháp môn Tịnh Độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ căn, mà còn thâu nhiếp cả bậc thượng, thượng căn. Bậc trung hạ căn niệm Phật sẽ dứt được phiền não nghiệp chướng, phát sanh phước đức trí huệ, lần lần đi đến định cảnh, tùy công phu thấp cao mà giảng sanh về chính phẩm sen nơi cực lạc. Bậc thượng căn vừa đề khởi câu niệm Phật, liền thâm nhập vào cảnh giới định huệ, đi đứng nằm ngồi đều ở trong niệm Phật tam muội, khi lâm chung sanh về thượng thượng phẩm ở liên bang. Trong hàng tiên đức đã có vị đi vào cảnh giới này và trình thuật giới câu: niết khởi sổ châu thẳng sách đoạn, thế hương phạn thuộc dĩ đa thời. Ý nói: nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Cho nên câu niệm Phật thâu nhiếp hết ba căn, với người cao nó thành cao, với người thấp nó thành thấp. Các bậc đại tri thức trong Phật giáo thường phê luận pháp môn niệm Phật gồm nhiếp cả thiền, giáo, luận, mật. Tại sao pháp niệm Phật lại gồm nhiếp cả bốn môn này? Sở dĩ có điều ấy bởi khi niệm Phật dứt trừ cả vọng tưởng chấp trước, đó là thiền. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng nghĩa màu, vô lượng nghĩa đều ẩn một và xuất hiện từ nơi đấy, đó là giáo. Niệm Phật đến cảnh giới sâu, ba nghiệp đều trong sạch vắng lặng, đó là luật. Câu niệm Phật có công năng như một câu thần chú hay giải oan trừ nghiệp, mãn nguyện, hàng ma, đó là mật. Như Liên Trì Đại Sư, trong một năm nắng hạn lâu ngày, thay vì niệm chú đảo võ, Ngài chỉ đi ngoài đồng gõ mỏ niệm Phật, đi đến đâu trời mưa đến đó. Và Viên Chiếu Bản Thiền Sư, thay vì tham thiền, Ngài chỉ dùng sáu chữ hồng danh mà được ngộ tánh bản lai, chứng vào niệm Phật tam muội. Cứ như đây suy nghiệm rộng sâu thêm, câu niệm Phật cũng gồm thâu cả năm thời tám giáo, nhiếp luôn sáu pháp ba la mật, như Triệt Ngộ Đại Sư đã trình bày trong Thiên Niệm Phật Bách Kệ. Trong kinh lại nói: chí thành xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Người niệm Phật nếu hằng giữ định tâm, tất sẽ phát huệ đồng như lối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trên định tâm mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì sự tiêu nghiệp chướng sanh phước huệ càng cao thắng chóng mau. Vì thế, Liên Trị Đại sư đã khen pháp niệm Phật là đại thiền định, đại trí huệ, đại phước đức, đại thánh hiền. Theo Quán Kinh, người tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến 10 niệm thì ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về cực lạc. Từ một kẻ cực ác chỉ dùng 10 niệm mà được giảng sanh lên ngay ngôi bất thối chuyển, thật là điều rất hy hữu. Ấn Quang Đại sư đã khen pháp niệm Phật bậc cực cao, niệm đến một lòng không loạn, chứng vào tam muội. Kẻ cực thấp chỉ dùng 10 niệm thành công là điểm đặc sắc mà chưa thấy pháp môn nào có. Về vấn đề tự lực tha lực, nếu như hiểu môn tịnh độ chỉ hoàn toàn nương nơi tha lực là lầm. Người niệm Phật phải đem hết tự lực dứt trừ phiền não, trì niệm cho đến cảnh giới tâm mình và tâm Phật tương ứng. Từ cảnh giới đó, hiện đời hành giả được Phật phóng quang thầm nhiếp thọ, khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Sự tiếp dẫn mới là yếu tố chánh của tha lực. Vì thế giới cực lạc cách xa cõi ta bà này đến 10 muôn ức Phật độ, còn không phải sức thần thông đạo lực tầm thường có thể đến được, huống nữa là phàm phu. Vì thế, cần phải nhờ tha lực, tức thần lực của Phật hoặc chư thánh tiếp dẫn. Ví như một học sinh tự biết mình gắng hết sức chuyên học, dĩ nhiên là điều đáng quý. Nếu trên sự chuyên học ấy lại được vị giáo sư giỏi kèm theo chỉ dạy, tất mức học vấn càng thâm cao, kết quả thi đỗ sẽ là phần bảo đảm. Trên tự lực của hành giả, thêm tha lực của Phật gia bị tiếp dẫn cũng lại như thế. Vậy, sự kiện chính mình đã gắng hết sức để tu, lại cầu thêm tha lực cho được kết quả mau chóng, có phải là một điều hèn yếu lỗi lầm chăng? Sự cao diệu của môn tịnh độ, chính các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Lâm Thọ, các vị tổ sư như Vĩnh Minh, Tý Giả, Triệt Ngộ, Liên Trì, cho đến nhiều đấng tôn túc ở các tông đều khuyến nguyện giảng sanh. Chơi niệm Phật là thấp kém, chỉ để cho bậc hạ căn tu hành, tức là chê chư Bồ Tát, tổ sư và các vị cao đức đã nói trên. Bảo niệm Phật là hèn yếu, chỉ nương nơi tha lực, tức là chưa hiểu biết chi về môn tịnh độ. Hỏi, cổ thi có câu: thân khinh luyện đắc đồng tiên hạ, cực lạc hoành hoành nhất trực phi. Ý nói, luyện thân nhẹ được đồng tiên hạ, cực lạc bay ngang thẳng trở về. Thế thì ta cứ tham thiền, chờ khi chứng được thần thông, chừng ấy có thể đi về cực lạc, hoặc tùy ý sang các cõi tịnh độ khác. Như vậy hà tất phải khăng khăng niệm Phật cầu về cực lạc làm chi? Đáp, hai câu thi trên ý nói cảnh giới cảm thông từ hành giả dung hòa với thần lực nhiếp thọ của Phật, chứ không phải chỉ có cảnh giới thần thông. Xin tuần tự giải thích hai điều ấy. Trước tiên hãy nói về cảnh giới thần thông. Theo trong kinh, đạo nhãn và thần thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàng thuộc phạm vi một tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Di, một nhật nguyệt, sáu cõi trời dục và một cõi sơ thiền. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm ở trong chu vi một tiểu thiên thế giới, bậc A Na Hàm một trung thiên thế giới, bậc A La Hán một đại thiên thế giới, bậc sơ địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 100 cõi Phật cùng 100 đức Phật, chứng 100 tam muội thần lực có thể phóng ánh sáng và làm rung động 100 cõi Phật, đi sang khắp 100 Phật độ, đạo nhãn và thần thông của bậc nhị địa Bồ Tát ở trong chu vi 1000 cõi Phật, bậc tam địa Bồ Tát 100.000 cõi Phật. Cứ như thế, lần lượt tăng gấp bội lên mãi cho đến bậc đệ thập địa Bồ Tát thuộc ngôi pháp vân. Thần thông đạo lực bao hàm vô biên quốc độ, từ thế giới ta bà này sang cực lạc cách 10 muôn ức Phật độ. Số ức của Ấn Độ thời xưa có 3 bậc, mà mức trung bình là 1 triệu bây giờ. Như thế, nếu lấy 10 muôn nhân cho 1 triệu, thì ta bà cách cực lạc đến 100.000 triệu Phật độ. Lại về Phật độ, tức phạm vi ứng thân giáo hóa của một vị Phật, có Đức Phật lấy một đại thiên thế giới là 1.000 triệu Thái Dương hệ, làm một Phật độ. có Đức Phật lấy 2, 3 hoặc 100.000 muôn ức cõi đại thiên là một Phật độ, có Đức Phật lấy từ 1 hằng hà sa cho đến nhiều hằng hà sa cõi đại thiên là một Phật độ. Ấy là chưa kể những khoảng trống xa cách từ Phật độ này đến Phật độ kia. Như thế, ta thấy từ Ta Bà đến Cực Lạc, chẳng những bậc A-la-hán mà giới thần thông của các vị hạ địa Bồ-Tát cũng khó nổi tìm sang. Cho nên, khi xưa, Ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A-la-hán, song kỳ thật là bậc Bồ-Tát thị hiện làm thanh văn để tu Bồ-Tát hạnh. Nghe Phật nói kinh A-di-đà, có lúc đã dùng sức thần thông của mình tìm sang Cực Lạc. Nhưng Ngài tìm mãi không thấy, sau cùng lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng. Núi Tu Di cao 80.004 do tuần, mỗi do tuần trung bình là 60 dặm. Phật Tu Di Tướng và dân chúng ở cõi ấy thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi Ngài Mục Kiền Liên đến cõi này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe, liền đi vòng quanh trên miệng bát của một vị tăng. Vị tăng ấy bạch với Phật rằng: có một con trùng nhỏ giống hình người bò trên miệng bát của mình. Phật Tu Di Tướng bảo: không phải thế đâu, đó chính là vị thanh văn đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên gọi là Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu Di, đồng với thân lượng chúng sanh ở cõi ấy, bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này, và kính xin Phật dùng thần lực đưa trở lại quốc độ Ta Bà. Như thế, ta thấy nếu căn cứ nơi thần lực thì thần thông không rộng lớn, chẳng thể đi về Cực Lạc. Ở thời mạt pháp này, người tham thiền ngộ đạo còn khó có, nói chi chứng đến sơ quả Tu Đà Hoàng. Khi chưa chứng quả, tất phải bị luân hồi, sự khỏi sa đọa còn không bảo đảm, bàn đến việc mỗi đời tiếp tục tiến tu trải qua vô lượng vô số kiếp, chờ chứng được ngôi vị Thượng Địa Bồ Tát để có thể sang Cực Lạc, phải chăng là một điều hư tưởng diễn vong? Dù có đủ thần thông sang Cực Lạc mà muốn ở cõi đó, phải quy kính xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà mới được lưu trụ. Ví như nhà giàu kia có một vườn hoa tươi đẹp, sức ta có thể vượt tường đi vào, nhưng thật ra muốn vào đó thưởng ngoạn còn phải thưa hỏi chủ nhân. Bởi thế, khi xưa Ngài Di Ma Cật dùng thần thông đem những tòa ngồi nghiêm đẹp cao 42.000 do tuần ở cõi nước Phật Tu Di Đăng Dương về nơi tịnh thất. Chỉ riêng các bậc đại Bồ Tát đã từng lễ kính cúng dường 10 phương chư Phật mới lên ngồi được. Ngoài ra, những vị tân phát ý Bồ Tát cho đến hàng thanh văn đại đệ tử tuy có thần thông dư sức vượt cao hơn 42.000 do tuần, song không thể lên ngồi. Ngài Di Ma Cật biết những tòa sư tử này do công đức phước báo của Tu Di Đăng Dương Như Lai, liền bảo với các vị ấy xưng danh hiệu quy kính Đức Phật kia, sau đó mới lên ngồi được. Thế nên biết, muốn về cõi Cực Lạc phương Tây, sự xưng niệm Đức Phật A-di-đà là một điều tất yếu. Cảnh giới tự tâm, cảm thông với thần lực nhất thọ của Phật là thế nào? Kinh nói: Phật A-di-đà thường phóng quang nhiếp thọ tất cả chúng sanh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót, cho nên khi ta niệm Phật, liền được nguyện lực quang minh của Phật âm thầm nhiếp thọ. Lúc hành giả nhất tâm niệm Phật, thì nghiệp lực chìm lắng, tâm lực lộ bày, ánh sáng của tự tâm giao tiếp với quang minh của Phật, nên hiện tiền có thể thấy cảnh Tây Phương hoặc thần linh dạo chơi miền tịnh độ. Sức tâm nguyện thanh tịnh hướng về Tây Phương của hành giả gọi là tự tâm lực hay tự lực. Sức phóng quang nhiếp thọ để dẫn độ của Phật A-di-đà gọi là Phật nhiếp thọ lực hay tha lực. Nhờ hai năng lực ấy nên tuy chưa được thần thông rộng lớn mà hành giả niệm Phật có thể sanh về Tây Phương. Khi lâm chung, người niệm Phật tùy theo công đức của mình hoặc thấy Phật đến tiếp dẫn, hoặc thấy Bồ Tát hay Thánh chúng đến tiếp dẫn. Có gì tuy không thấy chi cả, nhưng do nguyện lực của mình và sức quang minh hướng dẫn của Phật nên cũng được giảng sanh. Sự quan trọng của tha lực là như thế. Hỏi: tu tịnh độ cần phải chứng niệm Phật tam muội hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh. Như thế, người hạ căn chưa chắc đã thực hành nổi. Vậy thì kẻ thấp kém ngu tối làm sao được sanh về Cực Lạc? Nếu kẻ hạ căn ngu tối không giảng sanh được, sao gọi là pháp môn niệm Phật thâu nhiếp cả ba căn? Đáp: thật ra với căn cơ thời nay cảnh giới dứt tâm bất loạn trong lúc hiện tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi là niệm Phật Tam Muội. Nhưng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung, tướng địa ngục hiện, chí tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm, liền được Phật hiện đến tiếp dẫn giảng sanh. Thế thì sự nhất tâm được giảng sanh là chỉ cho khi lâm chung chứ không phải lúc hiện tiền. Nếu lúc bình thời niệm Phật được nhất tâm nhưng sau đó lại chuyển hướng tu theo pháp môn khác, không cầu giảng sanh thì làm sao về được cực lạc? Mà muốn được nhất tâm khi lâm chung thì lúc bình thời phải tập câu niệm Phật cho thuần thục. Do bình thời thường niệm Phật, dù chưa được nhất tâm nhưng chủng tử niệm Phật dồn chứa đã nhiều, lúc sắp chết hành giả khởi niệm Phật, nó liền phát hiện mạnh mẽ nên được nhất tâm. Kẻ hà căn niệm Phật được giảng sanh thường ở trong tình trạng ấy. Hỏi: niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tâm, chặn đứng phiền não, đi đến chỗ vô niệm. Đã như thế thì cứ để tâm thanh tịnh, lần lần sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, cần gì phải niệm Phật cho nhọc sức lao hơi? Đáp: điểm cứu cánh của pháp niệm Phật là niệm Phật Tam Muội, chứng toàn thể bản tánh Di Đà, tức cảnh giới thường tịch quan tịnh độ. Nhưng mục đích chánh yếu và cấp thiết của tâm tịnh độ là cầu giảng sanh để bảo đảm không còn luân hồi mê đọa, mượn hoàn cảnh tu thắng ở cõi cực lạc tu hành cho mau tiến lên Phật quả. Vì lẽ ấy nên hành giả của môn tịnh độ cần phải xưng niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Chủ đích của môn tịnh độ là như thế, không cấp thiết ở chỗ cầu cảnh giới vô niệm, mau chứng ngộ tánh bản lai như bên thiền tông. Tuy nhiên, khi thực hành chủ đích này, hành giả phải niệm Phật cho được nhất tâm, nên dù không cầu vô niệm mà cảnh vô niệm vẫn tự hiện bày. Hơn nữa, nhờ công đức niệm Phật giúp sức cho mau tiêu nghiệp, nên cảnh giới ấy lại càng chóng hiển lộ. Ở đây chúng ta thấy mở thêm một tia sáng, muốn mau được vô niệm, được sớm ngộ tánh bản lai, lại cần phải niệm Phật. Đi sâu thêm, nếu là người căn tánh đại thừa, tất phải hiểu niệm Phật là để thành Phật. Như chỉ hiểu niệm Phật cố để ngăn trừ vọng tưởng, tức đã lạc vào ngũ đình tâm quán của tiểu thừa. Tại sao niệm Phật là để thành Phật? Bởi khi vừa đề khởi câu niệm Phật thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không, hữu niệm đồng vô niệm, đi ngay vào cảnh giới bản giác ly niệm của Như Lai, đương thể là Phật chớ còn chi nữa. Nếu cho rằng có niệm là còn trệ nơi hữu di, thì khi Đức Thế Tôn hiện các tướng hữu di như ăn cơm, khoác y, đàm luận, thuyết pháp, đi đứng nằm ngồi, đều trệ nên hữu di và không phải là Như Lai sao? Lại nếu cho rằng còn niệm Phật chưa phải là vô niệm, thì chư Tôn Đức bên Thiền Tông khi tham thoại đầu, giảng luận hoặc có lúc tụng kinh, lễ bái, sám hối, kinh hành đều thuộc về hữu tướng, không phải là thiền ư? Nên biết đạo lý của vô di là làm tất cả việc hữu di mà không thấy có tướng làm. Vô niệm cũng thế, chứ không phải tuyệt cả hành động, ngôn ngữ là vô di vô niệm đâu. Bởi chẳng rõ lý này nên nhiều kẻ chấp không cho rằng niệm Phật như chiếc xe chạy đi thêm chở nặng, hoặc như trong vàng còn lẫn chì, trong cơm lẫn cát, không được nhẹ nhàng thuần nhất, thật đã sai lầm. Nhưng niệm mà không niệm là cảnh giới của bậc thượng thượng căn, nơi đây chỉ khái luận qua để giải mối nghi chấp. Riêng bậc trung hạ căn gắn niệm Phật cho thuần thục cũng đã quý lắm rồi. Hỏi: thể của các pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Khi tâm ta thanh tịnh, dù ở quế độ cũng thanh tịnh. Trái lại như không thanh tịnh, tuy ở tịnh độ vẫn phiền não rộn ràng. Nếu đã có sanh, tất phải có diệt, hay có sanh là có tử. Thế thì bỏ ta bà cầu sanh về cực lạc, chẳng là trái đạo lý ư? Đáp: vấn đề này có hai nghĩa, xin thể theo lời của trí giả đại sư trong thập nghi luận và phụ thêm đôi chút ý kiến để giải thích, phân làm tổng đáp cùng biện pháp. Về phần tổng đáp, nếu cho rằng cầu về tịnh độ là bỏ đây tìm kia, không hợp với lý chân như bình đẳng, thế thì trụ ta bà không cầu sanh cực lạc, há không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Còn như bảo, tôi không cầu kia cũng không chấp đây, lại cũng mắc vào lỗi đoạn diệt. Cho nên Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng bồ đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng bồ đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Về phần biệt đáp, xin giải thích về lý vô sanh và tâm tịnh. Vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp do nhân duyên giả hợp mà sanh, không tự thể nên không thật có tướng sanh. Vì nó hư huyễn, không phải thật từ đâu sanh hiện nên gọi là bất sanh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không tự tánh, không bảo rằng mình hoại diệt, vì nó không thật có chỗ trở về, dứt mất nên gọi là bất diệt. Cho nên, lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có, vì thế chẳng phải không cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh, hoặc sanh về cực lạc là có tử diệt, trái với lý vô sanh đâu. Đó là luận về lý. Riêng về sự thì người sanh tịnh độ tất lên ngôi bất thối, sống lâu vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp. Trong thời gian ấy, tiến tu đã như chứng quả vô sanh. Như thế đâu còn vấn đề có sanh có diệt hoặc có sanh có tử mà phòng ngại. Lý tâm tịnh cũng thế, dùng tâm thanh tịnh ở ta bà hành đạo, cùng trụ tâm thanh tịnh ở cực lạc để tu tiến, nào có ngại gì? Kinh Duy Ma nói, tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tình không, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Cho nên, người trí tuy siêng cần niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà không chấp có tướng sanh, vì nó không thật có. Tuy biết rõ các pháp xưa nay hằng thanh tịnh vắng lặng, mà không ngại gì cầu sanh Tây Phương, mượn thắng duyên tu tiến để giáo hóa loài hữu tình. Đây mới là chân vô sanh, và cũng thật là nghĩa tâm tịnh tùy chỗ thanh tịnh. Trái lại, kẻ kém hiểu biết, bị tướng sanh ràng buộc, nghe nói sanh liền nghĩ là thật có sanh, có tử diệt. Nghe nói vô sanh lại chấp không sanh về đâu cả. Họ đâu biết sanh chính là vô sanh há ngại gì sanh, và tâm tịnh lại có ngại gì cầu về cực lạc ư? Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp thị phi, khinh chê người cầu sanh tịnh độ, thật lầm lạc xiết bao.